vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, Alzheimer là một căn bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, không chỉ đối với người bệnh mà còn đối với những người thân chăm sóc bệnh nhân nữa. Và trong tạp chí Sức khỏe là vàng hôm nay, kính mời quý vị nghe bác sĩ Michael Dũng Cao trình bày chi tiết về bệnh Alzheimer. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ ạ.
Chào Thanh Ngôn, xin kính chào quý khán thính giả của đài SBS.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ có thể giải thích khái quát về bệnh Alzheimer là như thế nào không ạ?
Dạ, bệnh Alzheimer thực sự cũng biết từ lâu rồi. Như khoảng 1906 đó, thì cái bác sĩ Alzheimer đã thấy một bệnh nhân của mình là một bệnh nhân nữ khoảng 50 trên 50 tuổi bị những cái triệu chứng giống như mất trí nhớ. Thì sau khi mà bà này chết đi thì ông này đã làm autopsy, tức là đã lấy cái phần bộ não của bà, rồi ông phát hiện những cái thoái hóa nó bị teo đi, và cả thế giới đã đồng ý đặt tên theo cái tên bác sĩ đã khám phá ra cái bệnh này, gọi là bệnh Alzheimer disease. Thì thật sự bệnh Alzheimer là một cái bệnh thần kinh nó bị thoái hóa, nó tiến triển từ từ, là do những cái tế bào não của mình bị chết từ từ, và sao não mình sẽ teo đi. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới chứng mất trí nhớ ở người già. Người bệnh thì từ từ bị mất dần những kỹ năng giống như kỹ năng về suy nghĩ, kỹ năng về hành vi, giao tiếp, rồi sẽ không tự chăm sóc mình được, rồi từ từ sẽ lệ thuộc vô những người chăm sóc, rồi tới giai đoạn cuối thì sẽ vô những nhà dưỡng lão, rồi cuối cùng sẽ mất gì, không biết ăn uống, rồi không tự chăm sóc cho mình được. Thì cái số người bị bệnh này rất là nhiều. Ở Úc thì có thể khoảng từ 400 đến 450 ngàn người bị chứng bệnh này.
Yeah.
Còn trên thế giới thì người ta nghĩ là khoảng trên 50 triệu người bị mất trí nhớ người già. Nhưng mà trong cái số này thì từ 60-70% là bị Alzheimer, tức là khoảng 30-35 triệu người trên thế giới. Hồi năm ngoái thì là khoảng trên 20 ngàn người chết vì bệnh này ở Úc. Thì cái số người chết vì bệnh này rất là nhiều, rất là nguy hiểm. Thế nên bà con nên chuẩn bị những kiến thức về bệnh này để có thể chăm sóc cho thân nhân của mình lúc mà cần thiết thì cũng rất là hữu dụng.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những ai có cái nguy cơ mắc bệnh Alzheimer nhiều hơn những người khác ạ?
Dạ, thì cái bệnh này thì có rất là nhiều nguy cơ. Và những người bệnh này thường xảy ra ở những người lớn tuổi.
Dạ.
Tức là càng lớn tuổi thì càng dễ bị nguy cơ này hơn.
Yeah.
Thì nếu mà từ 65 tới 75 thì cái nguy cơ mắc bệnh này khoảng trừ 30/1000 người, cái tỷ lệ mắc bệnh này khoảng đó thôi. Nhưng mà nếu mà 10 năm sau, tức là 75 tới 85 tuổi thì nguy cơ này tăng gấp đôi, tức là khoảng 75 người trên 1000 người bị bệnh này. Thì ngoài ra tiền sử gia đình, nếu mà trong thân nhân của mình, tức là ba mẹ anh chị em mình có người bị bệnh này thì cái nguy cơ mình bị bệnh này cao hơn. Thì người ta thấy có những cái gene đang được nghiên cứu, thì cái gene nó kêu là apolipoprotein E4 đó.
Yeah.
Thì cái gene này, nếu mà mình có một cái gene này thôi thì cái nguy cơ bị bệnh này tăng lên gấp 4 lần. Nhưng mà nếu mà mình có hai cái gene này trong cơ thể mình thì có nguy cơ bị bệnh này tăng lên tới 12 lần. Thì thật sự cái gene này cũng khá phổ biến trong cộng đồng, tức là người ta thấy cái số người mà mang cái gene này thì khoảng 2% dân số. Thành ra bị bệnh này mình phải cần ba yếu tố chính. Yếu tố di truyền mình đã nói rồi.
Yeah.
Thứ hai là yếu tố môi trường.
Yeah.
Thứ ba là cái lối sống của mình. Thì tương tác giữa ba cái yếu tố này bị dẫn đấy sẽ nguy cơ bị nhiều hơn bị ít. Thành ra một chút mình sẽ nói thêm về cách ngừa bệnh này. Mình không có thay đổi cái yếu tố di truyền của mình được.
Yeah.
Nhưng mà mình có thể thay đổi cái môi trường sống của mình, và mình có thể thay đổi cái lối sống của mình. Thì nếu mà mình có lối sống lành mạnh và mình có cái môi trường sống lành mạnh thì mình có thể giảm thiểu cái nguy cơ bệnh này rất nhiều.
Yeah.
Rồi ngoài ra, những người giống như bị bệnh Down syndrome thì họ có ba cái chromosome 21. Thì những cái chromosome này thì mang những cái gene nó kêu là beta amyloid, thì dẫn tới nguy cơ bệnh mất trí nhớ này cũng rất là cao. thường á, mấy người bị Down syndrome nếu mà sống tới khoảng 30-40 tuổi thì đại đa số mấy người này đều đã bị dementia hết rồi, tức là bị Alzheimer, tức là mất trí nhớ hết rồi.
Yeah.
Ngoài ra phụ nữ cũng dễ bị hơn, cũng có nhiều lý do. Người ta lý do thứ nhất, người ta nói là tại phụ nữ sống nhiều hơn nam á, thành ra chính như vậy mà phụ nữ có nguy cơ bị mất trí nhớ nhiều hơn. Thì ngoài ra cái hormone á, cái estrogen cũng là có phần cho tăng cái nguy cơ bị bệnh này. Tức là lúc mà bị tiền mãn kinh á, thì estrogen đó thì cũng giúp để bảo vệ cái bộ não của mình làm việc. Nhưng mà sau khi bị mãn kinh rồi đó thì thiếu cái hormone này thì sẽ dẫn đến cái nguy cơ bị mất trí nhớ cao hơn. Nhưng mà ngược lại á, một khi mà mình sử dụng cái hormone replacement, tức là sử dụng những cái hormone để thay thế đó,
yeah,
thì nếu mà mình sử dụng trễ đó, thì nó lại không có hữu dụng, mà nó lại có hại, tức là nó lại tăng cái nguy cơ của bệnh này ha. Ngoài ra đó, những người mà bị trauma giống như là bị cái chấn thương não nè, hoặc là mấy người bị boxer, tức là mình đi đánh box đó,
yeah,
thì có thể cái nguy cơ họ bị Alzheimer cao hơn nữa, tại vì não bị tổn thương nhiều lần.
Dạ, lúc nãy bác sĩ có nhắc đến yếu tố về môi trường, vậy cụ thể là như thế nào ạ?
Thì hồi nãy mình nói thêm yếu tố môi trường á, thì cái air pollution, tức là ô nhiễm không khí á, sẽ tăng cái nguy cơ. Mà ô nhiễm không khí thứ nhất là do xe cộ, thứ hai là ô nhiễm không khí do củi đốt cũng vậy. Tức là những cái củi đốt thì những cái vùng thôn quê mà nếu mà dùng củi để làm heating, tức là để sưởi ấm á, thì cũng tăng cái nguy cơ bị Alzheimer. Về rượu, nếu mà uống quá nhiều rượu cũng làm tăng cái nguy cơ này, thì một trong những cách mà để ngừa bệnh là mình phải giảm rượu.
Dạ thưa bác sĩ, có những dấu hiệu nào để mà mình có thể sớm nhận biết được bệnh Alzheimer hay không ạ?
Cái bệnh Alzheimer thực sự á, từ từ mình sẽ nhận ra sớm hay muộn thôi.
Yeah.
Nếu mà ngay những cái giai đoạn đầu tiên á, thì có thể rất là khó nhận ra. Những dấu hiệu sớm của nó tức là đại khái như mình chỉ hay quên, thường đại khái như giống như nấu đồ ăn quên tắt, rồi đi ra ngoài quên đem chìa khóa, rồi để những cái đồ giặt gì đó ở đâu rồi quên không nhớ đại khái, thì những cái đó không có đặc hiệu lắm, nhưng mà từ từ á, những cái điều mình quên nó sẽ dần dần rõ ràng hơn, thì người thân trong nhà sẽ nhận thấy rõ hơn. Bản thân người bệnh á, thì đôi lúc họ không cảm thấy điều đó đâu, chỉ có người thân sống chung mới nhận ra thôi. Hoặc là thường ấy, hay kể ra những câu chuyện mà cứ kể tới kể lui hoài, giống như đã kể 5 phút đó rồi 10 phút sau kể tiếp lần nữa.
Yeah.
Rồi cứ kể tới kể lui lại nhảy cái câu chuyện đó hoài. Đó là một trong những dấu hiệu đó, thành ra người thân trong nhà sẽ nhận ra rất là sớm. Hiện tại bây giờ cũng có những cái thuốc mà nếu mà mình dùng sớm một chút á, thì có thể làm giảm được cái sự tiến triển của bệnh. Nhưng mà cũng không có chữa hay lành được bệnh. Thì cái giai đoạn đầu thôi, rồi một khi từ từ nó nặng hơn á, thì bắt đầu sẽ giống như là apathic, tức là giống như phải sẽ thờ ơ lạnh cảm với xung quanh. Đôi lúc mình có cảm giác như là giống như là bị trầm cảm vậy đó, nhưng mà không nhất thiết là trầm cảm nữa, chứ là chỉ không có care, tức là không có quan tâm với những cái xung quanh nữa. Rồi những cái logic, những cái cách suy nghĩ, những cái lý luận thì không có rõ ràng, hoặc là những cái abstract, tức là những cái suy nghĩ về trừu tượng, hoặc là mình làm những cái nhiều công việc cùng một lúc thì sẽ không làm được, hoặc là những cái quyết định không có logic nữa, giống như trời lạnh mà lại bận đồ mùa hè, hoặc là trời mùa hè lại bận đồ mùa đông, đại khái gì đó. Những cái đó thì là những cái dấu hiệu sớm của bị Alzheimer đó.
Yeah.
Rồi hoặc là những cái về planning, tức là về dự tính đó. Yeah. thì giống như là lúc nấu những cái món ăn đi, giống như bây giờ nấu những món rất là ngon thôi, mà tự nhiên cái nấu ăn không có ra giống như cái vị của ngày xưa nữa, tức là quên bỏ này quên bỏ cái kia.
Yeah.
Thì từ từ nó nặng hơn một chút, tức là mình không có tự chăm sóc mình được, rồi tự không có đi đứng được, rồi nặng hơn một chút nữa là không tự ăn uống được, rồi không có tự tắm rửa chăm sóc mình, không có tự thay đồ thay quần áo của mình được, thì lúc đó bắt đầu lệ thuộc vô cái người chăm sóc mình nhiều hơn.
Yeah.
Rồi the next step nữa là bắt đầu là không có đi đứng lại được, tức là bed bound, tức là phải nằm trên giường, rồi lúc đi lại phải nhờ người đẩy đi. Nặng hơn nữa thì nằm một chỗ mà tự không xoay qua, không xoay tới, không xoay lui được, thì dẫn tới bị giống như là pressure sore, tức là bị lở loét, rồi dễ bị nhiễm trùng, rồi ăn uống thì không có nuốt được, hoặc là nuốt đồ ăn nó vô phổi, vô the wrong way, thành ra dẫn đến nhiễm trùng phổi. Rồi từ từ nặng hơn nữa thì sẽ không ăn uống được, từ chối những đồ ăn không uống, rồi thì dẫn đến là giống như suy dinh dưỡng, rồi thiếu nước, dehydration, rồi từ từ thì suy kiệt dẫn đến sẽ chết. Thì cũng rất là tội nghiệp, nhưng mà nói chung thì cái đó là cái process rất là tốn kém để chăm sóc. Nhưng mà nếu mà mình có thể ngừa được bệnh tới giai đoạn nặng hơn, hoặc có thể mình giảm thiểu, thì có thể rất tốt cho sức khỏe của mình.
Dạ, như vậy là khi mà nhận thấy những cái dấu hiệu sớm á, thì người nhà nên đưa bệnh nhân đi gặp bác sĩ, và khi đó thì bệnh sẽ được chẩn đoán như thế nào ạ?
Thì người thân trong nhà đó thì có thấy là bắt đầu những cái dấu hiệu sớm, giống như là hồi nãy mình nói là giống như cứ lặp lại cái conversation, tức là kể là cái câu chuyện đó tới lui hoài một câu chuyện, hoặc là hay quên tắt bếp, quên chìa khóa này kia đó, thì có thể là mình đã nên tới gặp bác sĩ để được chẩn đoán sớm một chút. Thì bác sĩ sẽ làm những cái đơn giản, giống như cũng lấy bệnh sử rồi cũng khám bệnh, rồi ngoài ra bác sĩ làm một số thử nghiệm để make sure là mình exclude, tức là mình loại bỏ những cái bệnh mà có thể chữa được, giống như bị thiếu vitamin B12, thiếu sắt, rồi thyroid, tức là cái bệnh về bú cổ này kia. Và có thể mình làm chẩn đoán về giống như MRI scan về hình ảnh cái não có những cái bú trong não ở đây, cái mình exclude những cái bệnh mà mình có thể chữa được. Rồi sau đó thì có thể mình consider ba cái loại thuốc. Thì hiện tại bây giờ cái loại thuốc nó kêu là cholesterol, tức là cái loại thuốc để tăng cái acetylcholine, là cái chất hoạt hóa trong cái giao tiếp giữa những cái tế bào thần kinh với nhau á. Thì nếu mà cái thuốc này thì cũng không có hiệu lực lắm, nhưng mà ít nhất nó cũng slow down, tức là nó giảm từ từ cái tiến trình của bệnh này. Còn cái thuốc loại thứ hai á là giảm đi cái sự kích thích của tế bào thần kinh, thì hy vọng tế bào thần kinh sống lâu hơn. Thì có một thứ thuốc gì loại này, thì hai thứ này có thể dùng chung với nhau. Còn cái loại thứ ba mới nhất thì hiện tại ở Mỹ nó mới được approve, tức là mới được xài hồi tháng 6 năm nay thôi. Cái thuốc này rất là mắc, khoảng 70.000 một năm, cái thuốc chích. Nhưng mà ở Úc thì có thể là năm sau sẽ được chấp nhận được xài cái thuốc này. Thì cái thuốc này có thể giảm đi tiến triển của bệnh. Thì đó là những cái hy vọng là về cách chữa trị. Thì nhưng mà cái ngừa bệnh là rất là quan trọng. Thì giống như mình nói là cái bệnh này á, là do sự tương tác giữa yếu tố di truyền với yếu tố môi trường, và đồng thời cái lối sống của mình. Nếu mình có nguy cơ bị bệnh này, giống như mình có ba mẹ, hoặc là có cái yếu tố mà nguy cơ bị bệnh hồi nãy mình đã kể rồi đó, thì nếu mà mình muốn ngừa bệnh thì bằng cách là mình tập trung, mình chăm sóc cái sức khỏe tim mạch của mình, chăm sóc cái sức khỏe tinh thần của mình, và chăm sóc cái sức khỏe thể chất của mình. Ba cái mình phải tập trung. Người ta nói á, nếu mà chăm sóc cái sức khỏe tim mạch, tức là mình kiểm soát về cholesterol nè, kiểm soát về đường trong máu, kiểm soát về huyết áp, mình sẽ có thể giảm cái nguy cơ bệnh Alzheimer rất là nhiều. Cái cholesterol là cũng một cái controversial topic, tức là cũng có nhiều người bàn luận những cái chuyện này. Thì có những người bàn là cái thuốc giảm cholesterol đó có thể làm tăng cái nguy cơ bị bệnh Alzheimer, nhưng mà thật sự không đúng. Thì sau này những bằng chứng mới nhất đó, thì thấy là những cái thuốc hạ cholesterol đó, nó làm giảm cái nguy cơ bệnh Alzheimer đi rất là nhiều. Tại có một số bệnh nhân nó uống cái thuốc giảm cholesterol giống như những cái thuốc statin đó, thì người ta cảm thấy là cái trí nhớ của họ không có được minh mẫn lắm. Nhưng mà thật sự theo những cái nghiên cứu mới nhất đó, thì người thấy là một khi mình đã kiểm soát được cholesterol tốt đó, thì mình giảm nguy cơ của cái bệnh Alzheimer rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái diet của mình. Thì diet, người ta nói là cái diet theo cái cách của Địa Trung Hải, tức là Mediterranean diet, thì rất là tốt. Tức là cái diet mà có dầu ô liu nè, một chút rượu nho, rồi một chút dairy, rất là nhiều rau cải, trái cây. Người ta nói là trong cái diet này nên hạn chế những cái saturated fat, tức là những cái mỡ động vật thì tốt hơn. Rồi nhất những cái loại giống như là muối nè, phải ăn ít muối, ít đường, nhất là những cái đường fructose, tức là đường từ cái nước ngọt này kia đó, mình nên hạn chế tối đa. Rồi đồ ăn á, thì người ta nói là mình nên ăn nhiều những cái thực phẩm mà có màu á, có nhiều cái chất flavonoid, tức là giống như ăn cà rốt nè, ăn cái lá kale á, lá kale là cái lá gì đó,
cải xanh vâng
ạ. Rồi capsicum, những cái đó có nhiều màu sắc đó, thì những cái đó nó mới giảm nguy cơ bị Alzheimer.
Dạ thưa bác sĩ, bởi vì Alzheimer thì liên quan đến thần kinh, vậy thì về mặt tinh thần mình nên có cái cách phòng bệnh như thế nào ạ?
Sức khỏe tinh thần của mình á, thì người ta nói là mình nên học thêm, tuổi nào cũng được, mình nên học thêm một ngôn ngữ khác, thì nếu mà mình học một ngôn ngữ khác thì mình stimulate cái tinh thần của mình nhiều hơn, thì thành ra mình làm chậm lại cái tiến trình của bệnh Alzheimer này. Về học thêm một nhạc cụ khác, thể là giống như là đàn guitar rồi piano whatever đại khái, rồi có thể học thêm về âm nhạc, học thêm về khiêu vũ. Về giao tiếp thì mình có thể giao tiếp với bạn bè nhiều hơn, có thể đi làm từ thiện, rồi chơi những cái board game á, tức là những cái scribble, rồi chơi những cái board game để stimulate cái mind của mình, rồi có thể mình liên lạc với bạn bè cũ. Nhưng mà trong cái giao tiếp người ta cũng nói mình cũng nên chọn cái healthy relationship, tức là những cái mối giao tiếp mà tốt, chứ đừng có chọn những cái relationship mà cứ cãi lộn nhau phải tăng cái nguy cơ stress thì cũng không có tốt.
Dạ, còn về mặt thể chất như là vận động hoặc là giấc ngủ thì mình cần chú ý như thế nào ạ?
Về sức khỏe thể chất thì người ta khuyên là mình nên ngủ đầy đủ, ngủ một ngày 7-8 tiếng, rồi hít thở không khí trong lành, tập thể dục đều đặn mỗi ngày, chạy bộ, đi bộ 1-2 tiếng đồng hồ đại khái. À, the last but not least, tức là mình đã nói về alcohol, tức là phải không được uống rượu quá nhiều, 1-2 ly rượu mỗi ngày thôi. Rồi nếu mà ai hút thuốc thì phải ngưng hút thuốc. Thì hút thuốc làm tăng cái nguy cơ bị bệnh tim mạch, ngồi đồng thời tăng cái nguy cơ bị bệnh Alzheimer luôn.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài ra thì mình có thể bổ sung các loại vitamin nào để mà hỗ trợ phòng bệnh được hay không ạ?
Thì có rất là nhiều thực phẩm chức năng, nhưng mà đại đa số những cái đó sẽ là những cái vitamin. Thì có rất là nhiều nghiên cứu về vitamin, về Alzheimer. Thì so far đó, thì những cái bằng chứng mình thấy là những cái vitamin có lợi để làm chậm cái sự tiến trình của Alzheimer là vitamin D, vitamin E, vitamin A và vitamin B. Thì thực sự á, những cái vitamin này đã được nghiên cứu rất là kỹ, rất là sâu. À, bằng chứng đưa ra thì cũng giống như marginal thôi, tức là nó có lợi chút. Thì thực sự nó là vitamin, nó không phải là thần dược. Còn một cái nữa là Ginkgo biloba, tức là lá cây bạch quả. Thì trong cái này đó có một cái chất chiết xuất. Mà cái chất chiết xuất này có thể làm tăng cái độ tương tác giữa những tế bào thần kinh với nhau. Thì nó làm giảm cái nguy cơ bị Alzheimer rất là nhiều. Người ta đã đưa ra bằng chứng á, thì cái chất chiết xuất này từ cái lá bạch quả đó nó cũng có lợi giống như những cái thuốc mà mình uống. À, hồi nãy mình đã ba cái loại thuốc mà mình nói đó thì cái giá trị của nó cũng tương đương với cái loại này. Thành ra cái thực phẩm chức năng mà cái Ginkgo biloba, tức là cái lá bạch quả đó, thì cũng rất là tốt, rất là có lợi. Thành ra bà con nếu mà ai có nguy cơ bệnh này thì nên uống mỗi ngày thường xuyên.
Dạ xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị thính giả, bác sĩ Michael Dũng Cao vừa nêu chi tiết về bệnh Alzheimer, từ nguyên nhân, triệu chứng cho đến cách điều trị cũng như là làm chậm nguy cơ mắc bệnh. Và do thời lượng chương trình có hạn nên tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng tại đây. Xin hẹn quý vị thính giả trong chương trình tuần sau, bác sĩ Michael Dũng Cao sẽ tiếp tục hướng dẫn về cách chăm sóc bệnh nhân Alzheimer cũng như là những điều quan trọng cần lưu ý về căn bệnh này. Kính mời quý vị đón theo dõi ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.